Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tứ Biên tập 12 Tỳ Kheo Thích Giác Nhàn kết tập 8 bài luận và những lá thư tinh yếu của Tổ sư Ấn Quang. Lá thư số 49, thư dự định trả lời vị cư sĩ ít. Đính kèm thư của vị cư sĩ ấy: bỉ nhân là tín đồ Tịnh Độ đã quyết định phụng hành, nhưng với hai chữ nguyện hành còn phải xin chỉ dạy. Nguyện và hành là hai thứ vận dụng riêng biệt hay là phải cùng vận dụng? Một, nếu bảo là vận dụng hai thứ riêng biệt thì lúc niệm Phật trước hết phải phát nguyện cầu sanh, như bài thập niệm cầu sanh văn của ngài Tự Vân rồi mới niệm. Chỉ lúc niệm Phật mới giữ ý chỉ, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, tâm và miệng như một, cứ như thế mà niệm mãi. Trong mỗi niệm chỉ giữ ý niệm ấy, cũng chẳng có ý nguyện cầu sanh. Niệm theo cách như thế thì đều vãng sanh thượng phẩm. Đây là chiếu theo lời của Trực Ngộ Thiền Sư. Hai, nếu nói phải vận dụng cả nguyện lẫn hành cùng một lúc thì lúc niệm Phật mỗi tiếng như trẻ nhỏ té xuống nước gấp gáp gọi mẹ đến cứu. Đây là thuyết của ngài Ngọc Phong Thiền Sư ở Hàng Châu. Lại như Kiên Mật Đại Sư nói, sáu chữ hồng danh trong mỗi một niệm có đủ cả ưa thích và nhàm chán, cùng giống với thuyết của ngài Ngọc Phong. Trong hai thuyết trên, theo thuyết thứ nhất thì trong lúc niệm Phật tợ hồ thiếu ý khẩn thiết. Ngẫu Ích Đại Sư từng nói, cầu sanh Tịnh Độ hoàn toàn dựa vào tín nguyện. Nếu không có tín nguyện, dấu niệm đến mức gió thổi chẳng lọt, mưa chẳng ướt được, như tường bạc vách sắt cũng không thể được vãng sanh. Như vậy dù có niệm được nhất tâm bất loạn, sợ rằng vẫn chưa được 10 phần ổn thỏa thích đáng. Theo như thuyết thứ hai, lúc niệm Phật có đủ cả hành lẫn nguyện, nhưng trong mỗi niệm trong tâm thường còn chứa một nguyện, e rằng đối với nhất tâm bất loạn chẳng thuần. Gần đây vị sư ở Hàng Châu cũng lo ngại về chuyện không thể kiêm nguyện và không thể không kiêm nguyện như tôi. Ngài Ngọc Phong có thí dụ dụng binh, cái mặt học động căn chứ hiểu rõ rút ráo, mong bậc cao hiền ắt có lời bàn luận sắc đáng để làm bến bờ cho hàng hậu học. Pháp môn Tịnh Độ lấy ba pháp tính nguyện hành làm tông, như ba chân của cái định, khuyết một chẳng thấy được. Các hạ đã dốc chí tu tịnh nghiệp thì một chữ tính ắt đã đảm đương trọn vẹn, rút ráo không nghi. Đối với hai pháp nguyện và hành vẫn còn có chấp trước hai thứ đối đại như thế, chẳng thể dung hội quán thông. Đến nỗi đối với pháp viễn dung vô ngại sanh khởi nhiều chứng ngại, để rồi ánh chăng viên mãn muôn hào quang chiếu khắp của ba vị đại sư Trực Ngộ, Kiên Mật, Ngẫu Ích, chỉ vì một sợi tơ đỡ mất mình bèn thành phân cách. Tiếc thay, nay tôi bảo người thật sự niệm Phật thì lúc niệm Phật ba thứ tính nguyện hạnh đều toàn thấy đầy đủ, như con nhớ mẹ, không hề có chuyện gián đoạn, và cũng không có ý niệm hồ nghi, chẳng tin và chẳng mong thấy mẹ. Ông nói đến chuyện cùng vận dụng hay vận dụng riêng lẻ, cho rằng hề có nguyện thì nhất tâm chẳng thuần, chúng vốn là một, sao lại trên đầu chồng thêm đầu rồi lo ngại. chẳng thể kim và chẳng thể không kim. Xem những gì các hạ đã nói và lời bàn luận của vị tăng nọ, quả thật là chưa thể thật sự theo đuổi tịnh nghiệp. Ấy chính là trước lúc chưa cất bước đã lo bàn cánh tượng khi về đến nhà. Vì thế, đối với pháp ngôn đối trị phân biệt của cổ nhân, nảy sanh đủ mọi phân biệt. Thử hỏi, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, nếu chẳng khẩn thiết, có làm được như thế hay chăng? Không tín nguyện, có làm được như vậy hay chăng? Lời của hai vị triệt ngộ và kiên mật tuy khác nhau, nhưng ý nghĩa thật sự hỗ trợ hoàn thành lẫn nhau. Ông nghĩ có chuyện cùng vận dụng và vận dụng riêng lẻ thì có thể nói là thiểu con mắt chọn lựa pháp. Còn lời của ngài Ngẫu Ích nói chính là pháp dược cho hàng dự dẫm tông môn, niệm tự tánh Di Đà, sanh duy tâm tịnh độ. Và những kẻ chẳng y theo tôn chỉ tịnh độ để tu, chỉ lấy chuyện niệm đến nhất tâm bất loạn làm cùng cực rút ráo. Sau là những chuyện ngoài cửa tịnh tông để so sánh với chuyện chân tu tín nguyện đầy đủ, đến nỗi đường lối bị lộn xộn. Đây là nói chung trên mặt lý. Nếu luận riêng theo sự thì sớm tối lúc niệm Phật xong có thể dùng bài tiểu tịnh độ văn. Pháp thập niệm buổi sáng thì cũng niệm Phật trước phát nguyện sau. Nếu thuận tâm rảnh rang nên dùng bài tân tịnh độ văn của Liên Trì Đại Sư để hồi hướng. Bài này ngôn từ lẫn nghĩa lý đều chủ đáo, đứng đầu cổ kim. Nên biết phát nguyện đọc văn thì phải đương theo văn để phát nguyện, không phải cứ đọc văn hồi hướng một lượt là đã phát nguyện đâu nhé. Ngoại trừ sáng tối phát nguyện ra, trong hết thảy thời chỉ chí thành khẩn thiết niệm Phật là được rồi. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1. Lá thư số 50, thư trả lời cư sĩ cho quần chanh ở Vĩnh Gia. Lời ông nói khá có đạo lý, tôi cảm thấy an ủi lắm. Đại sự sinh tử cần phải lo liệu sẵn, nếu đợi đến lúc ra đi mới tu, chỉ sợ bị nghiệp lực đoạt mất. Bể phương tiện quang cự tuyệt những sự duyên khổn cấp bách rất hữu ích. Ông La Đài Sơn không vãng sanh mà đọa vào chỗ phước báo là vì tập khí văn tự quá nặng. Tập khí ấy đã nặng thì dù bảo là niệm Phật, nhưng thực ra niệm niệm luôn đặt nơi công phu văn tự. Công phu niệm Phật chỉ là duy trì bề ngoài mà thôi. Đấy là căn bệnh chung của văn nhân, không riêng gì La Đài Sơn. Phật bảo thế chí biện thông là một trong tấm nặng, chính vì lẽ này. Niệm Phật muốn được nhất tâm, ắt phải phát tâm chân thật về liễu sanh tử. Chẳng vì để được cái danh, người đời gọi ta là kẻ chân thực tu hành. Lúc niệm phải từng chữ, từng câu, từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra, lọt vào tai. Một câu như thế, trăm ngàn vạn câu cũng như thế. Làm được như vậy thì vọng niệm không do đâu khởi được, tâm và Phật tự có thể khế hợp. Lại phải khéo dùng tâm, chớ chấp trước quá mức, đến nỗi thuận tâm chẳng yên, hoặc đến nỗi khởi các ma sự. Nhíp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, hành theo đó, quyết chẳng bị lầm lạc đi vào đường rẽ. Lại nữa, cái chỉ muốn được thuyết Phật trong hiện tại có thể nói là chuẩn thiết, nhưng sự này há phải dễ dàng. Nên lấy nhíp tròn sâu căn tinh niệm tiếp nối để cầu nhất tâm bất loạn, làm điều chánh yếu quyết định. Trước khi chưa được nhất tâm, chọn chẳng nên mạnh nhờ ý niệm thấy Phật. Hễ được nhất tâm thì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật. Muốn thấy liền thấy ngay, không thấy cũng không chừng ngày gì. Nếu muốn gấp thấy Phật, tâm niệm lăng xăng, cái ý niệm muốn thấy Phật cố kết trong bụng già, trở thành căn bệnh lớn cho việc tu hành. Lâu ngày oán gió nhiều đời đương theo cái tình tưởng vọng động ấy, hiện thành thân Phật hầu bảo túc oán. Tự mình tâm không chánh kiến, toàn thể là khí phận ma, hỡi thấy bèn sinh hoan hỷ. Từ đấy ma nhập vào tâm tạng, bị ma dựa phát cuồng. Dẫu có Phật sống cũng chẳng biết làm sao được. Chỉ nên nhất tâm, nào cần phải tính sẵn có thấy Phật hay không. Nhất tâm rồi sẽ tự biết tốt xấu. Khi không thấy đã tăng tiến công phu, thì khi được thấy lại càng phải lắng lòng chuyên tu, chọn chẳng mất lỗi hiểu lầm, chỉ có lỡ thắng tấn. Người thế gian không hiểu lý, vừa có chút tu trì đã ông lòng mong mỏi quá phần. Ví như mài gương, nếu hết bụi nhơ, quang minh quyết định tỏ lộ chiếu trời soi đất. Nếu chẳng tận lực mài gương, chỉ mong gương tỏa sáng, toàn thể gương là câu uế, thì nếu có quang minh cũng chỉ là ánh sáng quỷ quái, chứ không phải là ánh sáng của gương. Quan sợ ông không khéo dụng tâm, đến nỗi tự mình đánh mất lợi lành, lui sụp tính tâm của người khác, nên mới viết thêm. Ngài Vĩnh Minh nói, chỉ được thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Nay tôi cùng bắt chước nối đuôi rằng, chỉ cầu tâm bất loạn, chẳng kể thấy không thấy. Biết vậy hãy dốc sức nơi đạo, tâm hợp với Phật vậy. Không biết Liễu Phàm Tư Huấn ông nhắc đến trong thư là bản chép từ An Sĩ Toàn Thư hay bản được lưu thông riêng. Quan thấy trong một bản đang được lưu thông, thiền tích thiền khuyết 10 điều, sự tích nhân quả. Nếu muốn in nên đem so với bản được chép sau cuốn An Sĩ Toàn Thư, hễ thiếu bèn bổ sung, hễ sai bèn sửa. Lời tựa đến hơn 1.000 chữ, ý nghĩa chấp nhận được, nhưng văn từ chẳng thông suốt. Quan vốn muốn phát huy những ý chỉ chưa được thông suốt của Liễu Phàm Tư Huấn, ý nghĩa bị ngôn từ gây chướng ngại nên rốt cuộc chưa được nêu tỏ. Nhưng đặt bài thử ấy nơi đầu sách cũng có cái lợi nhỏ, là có thể dùng để tham khảo, làm chứng lẫn nhau. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chính Biên, quyển 1. Lá thư số 51, thư trả lời cư sĩ Nhạc Tiên Kiều. Nếu muốn tự được lợi ích thật sự trong đời này, hãy nên nương vào pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sẽ quyết định liễu sanh thoát tử. Nếu chẳng nương vào pháp môn niệm Phật, đừng nói chi kẻ chưa đắc chân truyền của Phật giáo chẳng thể liễu, ngay cả người đắc rồi cũng chẳng thể liễu. Vì sao vậy? Vì được chân truyền chỉ là bậc đại triệt đại ngộ, chưa phải là thật chứng. Có chứng mới liễu được, còn ngộ thì chưa thể liễu. tu các pháp môn khác đều phải đoạn hoặc chứng chân mới có thể liễu sinh tử. Pháp môn tịnh độ chỉ cần đầy đủ lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, hành cả chánh hạnh lẫn chơ hạnh, thì chẳng những quyết định vãng sanh mà phẩm vị còn ưu thắng. Không riêng gì kẻ tinh rồng thuần thành sốt sắng quyết định được vãng sanh, ngay cả phường ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung, nếu có thể sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sanh lòng lo sợ lớn lao, chỉ tâm niệm Phật mấy tiếng, ngay khi đó bèn mạng chung, cũng quyết định được vãng sanh. Do lòng từ của Phật rộng lớn, chuyên chăm chú độ sanh, nhất niệm hồi quang liền được Phật nhiếp thọ. Đấy gọi là cây vào tự lực của Phật đến nghiệp vãng sanh. Chúng sanh đời mạt chẳng y vào tịnh độ, tu các pháp môn khác chỉ được phước báo trên người và thành nhân duyên đắc đạo trong tương lai mà thôi. Do không có sức đoạn hoặc nên cội rễ sinh tử vẫn còn, sao không nếm mầm sinh tử cho được. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 2. Lá thư số 52, thư gửi Dũng Minh Đại Sư. Cổ nhân nói, thân người khó được, khó sinh vào chính giữa đất nước. Phật Pháp khó nghe, sinh tử khó giải quyết xong. Chúng ta may được thân người sinh chính giữa đất nước, được nghe Phật Pháp. Điều bất hạnh là tự thẹn nghiệp chướng sâu nặng, không sức động hoặc để mau thoát tạm giới, liễu sanh thoát tử. Nhưng lại may mắn được nghe Đức Như Lai ta tâm bi triệt để nói ra pháp môn tịnh độ, đại quyền phương tiện khéo lạ, khiến cho hàng phàm phu sắc đất được đến nghiệp vãng sanh. Thật không còn may mắn nào lớn hơn được nữa. Nếu không phải là từ vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn sâu dày, há nghe được pháp chẳng thể nghĩ bằng này ư? Chẳng gấp sanh lòng tin chân thật, phát nguyện cầu sanh ư? Này thấy tư chúng xuất gia tại gia hảo tâm, đa phần chuộng cao ưa xa, chẳng chịu nghiêm túc chuyển tu tịnh nghiệp, toàn là do thiện căn đời trước càng mỏng, đời này chưa gặp người thông suốt. Tuy ông hơi có niềm tin đối với tịnh độ, nhưng chẳng hiểu rõ lý tịnh độ đến nơi đến chốn, lại ở nơi vắng vẻ Phật Pháp không lưu truyền đến. Tôi thật ngày ông thường ngày cùng người đời thụ tạc, lâu ngày chạy thắng cũng bị đồng hóa. Gần mực thì đen, gần lửa thì cháy, thế khó tránh khỏi. Phải luôn luôn nỗ lực, nếu có thể hãy niệm niệm nơi đạo, dù bận hay rảnh, chẳng lìa danh hiệu Di Đà. Thuận cảnh, nghịch cảnh, chẳng quên vãng sanh Tây Phương, thì có thể tùy duyên thường trụ nơi quê cha đất mẹ. Nếu không thể như thế, nên đến tịnh nghiệp đạo tràng nơi khác và thân cận tịnh nghiệp tri thức, mới chẳng phụ bạc mọi điều may mắn lớn lao vừa nói ở trên. Cũng như niềm may mắn không gì lớn lao hơn là được nghe pháp môn tịnh độ. Pháp sư Đế Nhàn chuyển tu tịnh nghiệp, tôi cho rằng ông ta ắt được lợi ích lớn lao. Bởi lẽ những tâm nắm giữ đạo tràng đã đều chết sạch khổng sót, cái tâm niệm Phật lại càng khẩn thiết đến cùng cực. Chỉ e ông ta đã đạt tam muội sâu xa, tôi còn chưa thể nhất tâm, ngày sau mặt mũi nào gặp gỡ ông ta. Vì thế với việc nhân chẳng nhường, tôi lại toàn bế quan. Nói chung vẫn ở Phố Đà, không biết sẽ ở chắc chắn nơi đâu. Sợ ông bỏ lỡ pháp môn tịnh độ thì đáng tiếc một phen hồ quang bả nó nhục nhằn, nên không ngăn đổi co như thế. Mong thấu hiểu sâu xa nỗi lòng thu lầu canh cánh thì may mắn lắm thay. Chủ thích: hộ quan có nghĩa là trông chừng, chăm sóc người đang bế quan tu luyện. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1. Lá thư số 53, thư trả lời cư sĩ Châu Quận Chanh, lá thư số 2. Hôm qua nhận được tin từ sư đạo cho biết tháng trước bệnh tình ông thật nguy ngập, gần đây đã thuyên giảm, may mắn thay. Con người sự thế nhất nhất nên án theo bốn phần, chẳng được lầm lạc lo lắng vượt ngoài bốn phần. Đấy là như câu nói quân tử chẳng nghĩ ra ngoài địa vị. Lại nói quân tử chỉ thuận theo địa vị mà hành. Tuy ông đã hơi sanh tính tâm đối với pháp môn tịnh độ, nhưng vẫn còn ý niệm hãm cao chuộng lạ chưa buông xuống được, chưa chịu tu tập như hàng ngũ phu ngũ phù. Phải biết liệu sanh tử đối với ngũ phu ngũ phù thì dễ, bởi tâm họ chẳng có gì kiến. Còn nếu là bậc thông tông thông giáo mà khắp thân buông xuống được, thực hành công phu của kẻ ngũ phu ngũ phù thì cũng dễ. Nếu không, bậc cao nhân thông tông thông giáo lại chẳng bằng kẻ ngũ phu ngũ phù đến nghiệp vãng sanh. Pháp môn tịnh độ lấy vãng sanh làm chánh yếu, tùy duyên tùy phận chuyên tinh chuyên hướng, chắc chắn Phật chẳng dối người. Nếu không, cầu thân hóa ra bị đọa, đây chính là tự mình tạo lỗi, nào phải lỗi Phật đâu. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 2. Lá thư số 54, thư gửi cư sĩ Ít. Giữa xuân lên núi, chớp mắt đã nửa năm, dấu thọ trong năm khẩy tay liền qua. Còn một hơi thở nên cầu đường ra, chứ đợi đến lúc lâm chung hối không kịp nữa. Thường nhớ kinh dạy: thân người khó được, chính giữa đất nước khó sanh, Phật pháp khó nghe, tính tâm khó sanh. Ông may mắn hội đủ cả bốn điều ấy, càng phải nên nỗ lực, như lên núi báu phải được ma ni. Do còn ở địa vị phàm phu, chưa đoạn hoặc nghiệp, sanh tử chưa giải quyết, khó khỏi đọa lạc. Vì vậy Đức Như Lai cực lực khuyên chúng sanh phát chân tính tâm và tâm nguyện khẩn thiết trì danh hiệu Phật cầu sanh tịnh độ. Mọi công đức như cúng dường tam bảo, trọn đời giữ giới, hết thảy việc làm vân vân, chứ dùng để cầu phúc báo nhân thiên trong đời sau. Chẳng cầu đời này trường thọ mạnh khỏe bình yên, chỉ cầu lâm chung vãng sanh tịnh độ, tương khế tương hợp với thề nguyện của chư Phật, cảm ứng đạo giao nhất định mãn sở nguyện. Nhưng người té xuống biển có thuyền đến cứu, nếu chịu ngồi lên thuyền liền lên được bờ kia. Cầu phước nhân thiên chẳng cầu sanh tịnh độ, giống như không chịu lên thuyền khó khỏi chết chìm. Phật muốn khiến cho ông siêu phàm nhập thánh, ông lại chỉ nguyện được phước hưu lầu. Khi phước báo hết rồi, đọa mãi trong tam đầu, như dùng châu mani để bắn chim sẻ, được thì ít, mất thì nhiều, chẳng đáng tiếc ư? Hãy nên cảnh tỉnh. Phải biết một pháp niệm Phật vãng sanh chính là đạo trọng yếu bậc nhất, để hết thảy chúng sanh mau thoát khỏi sinh tử. Quả thật là pháp môn tối thượng, để hết thảy chư Phật mau thành chánh giác. Đừng nghĩ pháp này gián tiện dễ hành rồi có là chuyện nhân hạ. Phải chí tâm siêng năng khẩn thiết mới có thể thành tựu. Còn như pháp tắc tu trì thì trong Long Thư Tịnh Độ Văn đã ghi đủ, lại có An Sĩ Toàn Thư chấp đủ pháp tắc niệm Phật vãng sanh và những việc để tích đức sống trong cõi trần học đạo, tề gia dạy con, làm cho đời yên dân lành, đủ mọi pháp tắc đều bằng luận ao diệu đến cùng cực. Có thể nói là bộ sách độc nhất vô nhị Thông Nho Lớn Phật là tác phẩm vô song xưa nay. Hết thảy tăng tục nam nữ đều có thể lấy sách ấy làm gương mẫu vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 1. Lá thư số 55, thư gửi cư sĩ Tạ Dũng Thoát. Quê ông được biết đến pháp môn Tịnh Độ là do ông Lâm Giới Sanh thỉnh kinh sách Tịnh Độ. Nếu trong đời trước các vị cư sĩ đối với pháp môn này chưa từng gieo thiện căn, sao có thể lấy cổ nhân làm thầy? Vừa mới nghe bèn sinh lòng tin phát nguyện tự hành dạy người, khiến chưa đầy 15 năm đạo ấy đã được thành hành như thế. Quảng thiên tư, cảnh duyên của các hạ và pháp vận, thời cơ hiện tại, tơ hậu nên giữ ngũ giới hộ trì tam bảo, hoằng dương tịnh độ, để khuyên khắp mọi người vãng sanh mới chính là ý nghĩa khí lý khí cơ bậc nhất. Vì sao nói thế? Các hạ niên kỷ đã ngoài 40, thiên tư chẳng phải là bậc thượng đẳng, muốn nghiên cứu cùng tận kinh tạng, tham phỏng tri thức thì e rằng pháp môn vô lượng, Quan Âm không nhiều, sẽ phải than thở giờ muốn dù mài nhưng không thực hiện được. Hơn nữa hiện tại tuy có tri thức nhưng tăng đa phần hỗn tạp, thiếu người cùng hành. Cùng hành còn gọi là nội hộ, tức người có thể rèn giũa nâng đỡ mình tinh tấn nơi đạo. Nếu chí hướng thượng bị suy, bèn suối theo lười nhát biến trễ, chẳng còn sốt sáng nữa. Như Bất Huệ năm 21 tuổi từ biệt cha mẹ đi tu, cũng có thể nói là phát chân tâm lập hành dũng mạnh. Đến nay 53 tuổi, dù tông hay giáo đều chẳng biết gì. Uổng công phụ ơn cha mẹ, uổng làm Phật tử. May là đối với một pháp Tịnh Độ, khi xuất gia lúc học kinh A-di-đà đã sanh thính tâm. Quả thật chưa từng được một vị trí thức nào khai thị. Bởi nghiệp sư và các vị tri thức khi ấy đều chú trọng tham cứu, bao nhiêu khai thị đều đạo phá Tịnh Độ. Tôi tự lượng sức mình, chẳng bị người khác lay chuyển. Dấu Phật tổ hiện thân vẫn chẳng thay đổi, huống chi những lời tri thức nói. Chủ thích: nghiệp sư tức là vị thầy độ cho mình đi xuất gia, gọi là nghiệp sư. Thêm nữa, hiện nay pháp nhược ma cường, muốn hồi trì Phật pháp ở cõi tục thì dễ, làm tăng lại khó. Nếu các hạ có thể nghiêm trì ngũ giới, chuyên niệm Phật A-di-đà, khắc kỷ, giữ lễ, ngôn hành, tương ứng. Sau đấy, thực hiện việc hóa độ người khác một cách rộng rãi, lời khắp muôn loài. Chớ nghĩ mình là thầy rồi tự cao, chớ nhận tiền tài để tự lợi ích. Ở nhà vì cái nhà diện thuyết, đối với đại chúng bèn trình bày cặn kẽ, thì mọi người đều ngưỡng mộ đức, tin vào lời nói. Đó chính là không tự truyền lệnh mà người hành theo. Gió thổi qua cỏ phới rạp, lịnh lăng không tính đạo này cũng trở nên cưỡng bách. Cứ để đến khi gặp cảnh chạm duyên, thiên cơ phát hiện, bèn chỉ bảo cho, sẽ tự có cái thế cuồn cuộn không thể chế ngự được. Liên xã vừa mở cần phải có quy củ nhất định, cho nữ nhân tham dự thì chọn chẳng thấy được, chẳng được bắt chước cách của người ta, luôn tuồn không ước thúc, khiến cho một pháp vừa lập, trăm nghiệp tệ hại bèn nảy sanh. Điều này quan trọng lắm. Chẳng thể lời xa lời, chẳng thể thân cận tùng lâm, nào có thiếu sót gì đâu. Cứ hệ thấy tượng Phật liền nghĩ đó là Đức Phật thật, thấy kinh Phật lời tổ liền tưởng như Phật tổ đang đối mặt dạy mình, phải cung phải kính, không biến nhát, không coi thường, thì chẳng phải là suốt ngày thấy Phật, suốt ngày thân cận chư Phật Bồ Tát tổ sư thiện tri thức xa lời tùng lắm hay sao? Người xuất gia nếu chẳng phải là chân tu thì tập khí đầu đường xó chợ còn quá kệ tục. Nếu muốn xa lìa, trước hết phải hiểu rõ hết thảy các pháp trong thế gian đều là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh, thì tham sân si ba độc không do đâu khởi được. Nếu chưa ngưng dứt được thì hãy dùng trung hậu, tha thứ, nhẫn nhục để đối trị, nó sẽ tự dứt. Nếu vẫn không dứt, phải lập cách nghĩ đến chữ tử, thì tự nhiên vô biến nhiệt não hóa thành thanh lương. Kinh Báo Ân, tức Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, dạy theo thứ tự thọ giới. Nên người xuất gia thọ giới, trước hết cũng phải thọ tam quy, rồi đến ngũ giới, tiếp đến thập giới, rồi đến cụ túc giới, rồi đến bồ tát giới. Nhưng thổ xưa người thọ giới là vì phát tâm liệu sanh tử, người đời nay thọ giới đa phần chỉ để được làm đại tăng cho thọ thể diện, chuyện đắc giới chưa hề thực hiện hay nghĩ tưởng đến. Vì vậy bọn Lộ Mãn phường hạ lưu bên ngoài không ai chẳng được dự tam đàn đại giới trở thành tăng. Mối tệ này là do Thanh Thế Tổ thuận trì bãi lệ thi tăng miễn độ điệp, cũng như vì những vị sư trong thời gần đây tham lợi danh, thích quyến thuộc đông đảo mà nên nổi. Tôi chỉ sợ chư tăng ở chỗ ông chẳng biết đến nghĩa này. Ứng độ người xuất gia là chuyện tốt bậc nhất, đến nỗi cái giặc trà trộn trọng pháp, pháp bị diệt theo. Vì thế chẳng nề hà phiền phức bao lượt bàn ra. Phải biết một pháp tịnh độ chính là pháp môn tối huyền, tối diệu, chi viên, chi đốn trong giáo pháp của cả một đời Như Lai. Một pháp trọn độ hết thảy pháp nên gọi là viên. Tu trong đời này liền được vãng sanh ngay trong đời này nên gọi là đốn. Hạng phàm phu lè tè sát đất cũng có thể dự vào trong pháp này. Đặng giác Bồ Tát cũng chẳng thể vượt ra ngoài pháp này được. Quả là một con đường tắt để thượng thánh hạ phàm mau thành Phật đạo, là một chiếc thuyền từ để chư Phật chư Tổ phô độ chúng sanh. Chẳng có lòng tin nơi pháp này, hoặc tin không chân thành khẩn thiết, tức là nghiệp sâu chướng nặng, chẳng hợp liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Muôn đời muôn kiếp ở trong thế gian này thường xoay vần trong lục đạo, không có lúc nào ra. Dù có được làm trời người, nhưng thời gian thật ngắn ngủi, như người khách ở trọ, một phen đọa tam đầu. Thời gian rất dài, như ở yên nơi quê nhà. Mỗi phen nghĩ đến, lông tóc dựng cả lên. Chẳng sợ rắc hồng, khấn khoản báo cùng đồng nhân. Nay tôi vì các hạ dẫn một chuyện chứng minh, ngõ hầu khơi gợi mạnh mẽ cái tâm tín nguyện, cổ vũ sức tán dương rộng rãi vậy. Pháp môn này chỉ có kinh A-di-đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh Vô Lượng Thọ chuyên nói. Trong hết thảy các kinh đại thừa khác, không kinh nào chẳng nêu tỏ chuyện này. Khỏi cần nói đến kinh nào khác, một kinh Hoa Nghiêm chính là lúc Đức Phật mới thành đạo. Vì hằng thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 41 địa vị pháp thân đại sĩ, dạng thắng vào đại pháp, vượt khỏi các giới, chẳng chung cùng phàm phu nhị thừa. Cuối cùng là phẩm nhập pháp giới, thiện tài đồng tử, tuân lời ngài Văn Thù dạy, tham học khắp các tri thức. Đầu tiên gặp Đức Vân, liền được ngài dạy pháp môn niệm Phật, bèn chứng sơ trụ. Từ đấy hễ tham học bèn chứng. Đến vị thứ 53 là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền dùng sức oai thần gia bị, khiến cho thần tài được chứng ngang bằng với Phổ Hiền, ngang với chư Phật. Đây gọi là Đặng Giác Bồ Tát. Sau đấy ngài Phổ Hiền dạy thiên tài cùng Hoa Tạng hải chúng, hết thảy các đại Bồ Tát phát 10 đại nguyện vương, đem công đức của 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mong được viên mãn Phật quả. Chủ thích: đồng tử là tiếng xưng tụng người đoạn hoặc chứng chân, phá vô minh, khôi phục bổn tánh, chứ không phải như tượng đắp thường tạc hình một đứa bé nhỏ mới là đồng tử đâu nhé. Trong kinh Hoa Nghiêm có chỗ gọi Văn Thù Bồ Tát là Văn Thù đồng tử. Các kinh khác cũng có chỗ của ngài bằng danh xưng này. Lại như kinh Quán Vô Lượng Thọ, chương Hạ Phẩm Hạ Sanh. Hạ phẩm hạ sanh là nếu có chúng sanh gây nghiệp bất thiện, ngũ nghịch thập ác, đủ mọi điều bất thiện. Kẻ ngu như thế đáng phải đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Lúc mạng sắp dứt, gặp thiện chi thức dạy xưng danh hiệu Phật, đủ 10 tiếng xong, diệt tội vãng sanh. Trong Lộng Thư Tịnh Độ Văn có kể chuyện các ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ, vân vân, đều là người như thế. Trên thì như ngài Văn Thù Phổ Hiền, Văn Thù Bồ Tát có kinh phát nguyện, là những bậc đại Bồ Tát đã thành Phật đạo từ lâu. Dưới thì như kẻ ngũ nghịch thập ác, là những chúng sanh sắp đọa địa ngục, đều nương sức tiếp dẫn của A Di Đà Phật, đều là căn cơ được nhiếp thọ bởi tịnh độ. có thể thấy là pháp môn này lớn lao, chọn chẳng phải là thứ bỏ đi. Phật nguyện rộng sâu, coi chúng sanh đều bình đẳng. Tôi thường có câu liễn rằng: bỏ đường tắt Tây phương, cựu giới chúng sanh chính dùng gì viên thành Phật đạo? Lìa pháp môn tịnh độ, mười phương chư Phật dưới chẳng thể lợi khắp quần manh. Các hạ nên phát đại dũng mạnh, đại tinh tấn gánh phát pháp này, đem những ngôn luận hoằng dương tịnh độ thích hợp căn cơ của cổ nhân để đề xướng trong làng xóm, sống trong cõi trần chân nhiễm, tu chân ngẫy trong cõi tục, mới hợp ý nghĩa đặt tên là dũng thoát. Bởi dũng thoát là hào quang nhưng chẳng đồng trần vậy. Ý kiến hiện tệ của tôi như vậy đó, không biết các hạ nghĩ như thế nào? Ông hãy tự suy xét. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoằng Chính Biên, quyển 2. Lá thư số 56, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm. Lá thư số 6: con người hiện thời thể hơi thông minh liền tự đại tự thầy, phàm phu đời mạt muốn chứng thánh quả mà chẳng nương theo tịnh độ đều là cuồng vọng. Tham thiền dấu đặt đến địa vị minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật thì vẫn là phàm phu chứ phải là thánh nhân. Quan cực lực tầm thường kém cỏi, thiếu học vấn, nhưng thật sự giữ được thái độ, chẳng bị xoay chuyển bởi ngôn ngữ văn tự của kinh giáo trí thức. Nếu ông chịu tin tưởng, hãy giúp sức nơi pháp giới thực hiện giới thành tựu. Nếu chẳng nghĩ là đúng thì cứ phó mặc cho ông chứng thẳng vào thập địa làm bậc chứng danh nho. Ai có tâm nấy, làm sao ép buộc được? Hình chụp của quan có gì đáng xem đâu? Sao không thường nhìn hình Phật có phải là tốt hơn hay không? Chuyện niệm Phật đi đứng nằm ngồi đều niệm được. Nếu gặp chuyện phải dùng tâm để làm thì chẳng tiện niệm. Còn việc không dùng đến trí óc thì một mặt làm việc, một mực niệm Phật, hai đằng chẳng chờ ngại nhau. Lẽ đâu chăm sóc con cái chẳng thấy niệm Phật được ư? Chỉ có niệm Phật một lúc lâu trước bàn thờ Phật là bất tiện mà thôi. Chỉ cần giữ sao cho trọng tâm niệm Phật lâu dài, chẳng cần phải nhất định niệm trước bàn thờ Phật. Sáng tối hãy nên lễ Phật niệm theo cách thập niệm. Ngoài ra tùy phần tùy sức đều có thể niệm được. Cũng nên dạy trẻ nhỏ thường niệm, bởi lẽ trẻ nhỏ không có chuyện gì chứ giận suốt ngày. Nếu dạy nó niệm Phật sẽ tiêu trừ được ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn mà không hay không biết. Đấy là chuyện hữu ích nhất cho thân tâm tánh mạng. Những phái tân học hiện thời phần nhiều chẳng nhìn nhận cha mẹ hoặc còn giết hại. Lúc con vừa mới hiểu biết liền dạy cho nó đạo lý làm người, xử lý nhân quả báo ứng. Khi lớn lên nó sẽ chẳng đến nỗi bị tà thuyết lây chuyển, nếu không sẽ khó khăn lắm đấy. Nay gửi cho ông một gói Con Đường Quang Minh, cuốn sách có bài viết nói về thói ăn thịt người ở Phi Châu, đủ biết tập quán đáng sợ thật. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên, quyển 2. Lá thư số 57, thư trả lời sư Minh Tâm. Bế quan chuyển tu tịnh nghiệp thì hãy nên lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Khóa sáng vận chiếu theo lệ thường, tùng Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Tiểu Chú. Nếu không thuộc chú Lăng Nghiêm thì chẳng hay gì hằng ngày cứ xem kinh mà tụng. Đến khi thật thuộc rồi hãy niệm thuộc lòng. Khóa tối thì kinh A Di Đà, Đại Sám Hối, Mông Sơn cũng phải thường niệm hằng ngày. Ngoài ra nên niệm Phật từ sáng đến tối, đi đứng nằm ngồi thường niệm. Lại lập một quy củ, sáng niệm một lần, trước khi chư niệm lạy bao nhiêu đó lạy. Trước hết lạy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lạy, rồi lạy A Di Đà Phật bao nhiêu đó lạy, rồi lễ Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng mỗi vị ba lạy, rồi lễ Thường Trụ Thập Phương hết thảy chư Phật, hết thảy tôn pháp, hết thảy hiền thánh tăng ba lạy. Hoặc niệm Phật 1000 tiếng, hoặc nhiều hơn hay ít hơn. Niệm xong lại lễ chừng đó lạy, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, rồi nghỉ một khắc để tụng kho tối. Đầu hôm niệm Mông Sơn, sau đó niệm Phật bao nhiêu đó tiếng, lễ bao nhiêu đó lạy, phát nguyện hồi hướng tam quy y xong, trong tâm thầm niệm Phật hiệu để dưỡng hơi. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng sẽ tổn khí, lâu ngày sẽ thành bệnh. Dẫu là ngủ nghỉ, trong tâm vẫn thường giữ lòng cung kính. Chỉ cầu tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài, niệm niệm tương ứng với Phật hiệu. Nếu tâm khởi lên tập niệm, liền lập tức nhiếp tâm kiên thành niệm, tập niệm sẽ tiêu diệt ngay. Đừng nên mù quáng dấy lên vọng tưởng, mong đắc thần thông, đắc duyên pháp, được tiếng tâm, mong xây chùa dựng miếu. Nếu có những thứ ý niệm ấy, lâu ngày chạy thắng ắt sẽ bị ma dừa. Nếu chẳng nói toạc những điều này với ông, sợ rằng ông sẽ tự nhận ý niệm ấy là tốt, vọng tưởng ngày ngày tăng trưởng, chắc chắn sẽ bị ma dừa không còn người chi. Dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục, cũng chưa nên sinh lòng hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác. Có một phần bèn nói tới 10 phần, đấy cũng là cái gốc để bị ma dừa. Phàm có ai đến thăm, đều khuyên người ấy niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Lại còn gặp cha nói từ, nghĩa là dạy con nói theo đạo, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ để hành, đấy gọi là từ. Nếu nuông chiều chẳng dạy dỗ, dạy cho con học thói hư hỏng thì gọi là hại, chứ chẳng gọi là từ được. Chuyện này người đời trong trăm kẻ có đến 99 kẻ không biết. Vì thế biến thành thời thế tàn sát lẫn nhau này. Nếu như ai nấy đều dạy con đúng đạo thì thấy đạo thế bình, chẳng có người xấu. Những kẻ xấu đều là do cha mẹ chúng nó dưỡng thành. Tiếc rằng không có ai đề xướng, người biết quá ít, chẳng đáng tiếc lắm thay. Gặp con nói hiếu, gặp anh nói yêu thương, gặp em nói cung kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tới trung thành, ai nấy chọn hết chức phận sẽ là thiện nhân. lại phải nói với phụ nữ, mà cũng nên nói với nam giới. Phải dạy cho con cái tánh tình mềm mỏng, hòa hoãn từ bé. Dẫu gặp chuyện không vừa ý cũng chẳng nổi nóng. Tập quen thành tánh chẳng những vô cùng có lợi cho chính mình, mà gia đình cũng được hòa thuận tốt lành. Con cái ắt sẽ chẳng chích yểu, tánh tình hiền thiện, nước nhà vui mừng có được hiền tài. Nữ nhân tánh tình quá nóng nảy, sinh con phần nhiều bị chết hoặc lắm bệnh. Bởi lẽ hễ nổi đó lên, sữa liền biến thành chất độc. Nóng giận quá mức cho con bú, nó chết ngay lập tức. Bớt nóng hơn một chút thì nửa ngày sau, một ngày sau nó mới chết. Hơi nóng giận thì con không chết, nhưng chắc chắn cũng sanh bệnh. Đây chính là xử lý nhất định không thay đổi được. Giới y khoa nước ta chọn chẳng hề nhắc đến, do vậy quan phải nói rõ điều này. Do hiện tại thời cuộc chẳng yên ổn, đường xá ngăn lấp, không cách nào lưu truyền rộng rãi, cho nên nói với ông và thanh thái: phàm những ai học y, hãy đều nên nói với họ điều này. Mỗi năm sẽ cứu được vô số trẻ thơ. Trong khoảnh khắc nhất định phải chết hay bị bệnh, sẽ được an lành, không bệnh tật nên người. Công đức phóng sanh lớn lao, nhưng chuyện này công đức sơ ra còn lớn hơn phóng sanh nữa. Dùng công đức này để hồi hướng vãng sanh, chắc chắn được mãn nguyện. Có ai thường chịu nói điều này với hết thảy mọi người thì cũng vun bồi công đức không gì lớn bằng. Do ông biết y thuật, đây là chuyện của người từ căn bản, là pháp lành không có hình tích gì để có thể thấy được. Nhân sĩ nơi quê tôi chọn chưa thấy nghe lời này. Ông có thể nói với những người quen biết, ắt sẽ có thể từ một truyền mười, mười truyền trăm, cho đến ngàn vạn vô tận vậy. Nghi thức nhập quan, tức bắt đầu bế quan, cũng không có quy cách nhất định. Nói chung lấy cung kính chí thành làm chủ. Cần phải trong ngày hôm trước ngày chính thức bế quan, lễ Phật tỏ bày chí nguyện của chính mình, rồi ngay trong hôm ấy, tức ngày chính thức bế quan, sẽ lễ Phật nơi đại điện. Đến quan phòng, tức nơi bế quan, bảo người hộ quan khóa cửa. Trên cửa quan phòng dán một tờ thiếp: bất hoại minh tâm, phát tâm bế quan, chuyển tu tịnh nghiệp, khóc vì mình và người, sám trừ lỗi cũ, tăng trưởng thiện căn. Viết hai hàng chữ trên một tờ giấy, dán ngay chính giữa trên ô cửa. Không cần phải bắt chước kẻ không hiểu sự. Dùng phong bì hình chỉ ba, viết những điều thề nguyện để niêm phong cửa quan, thô kệch đến cùng cực. Thời hạn do mình chọn lựa, cùng cho nên thỉnh người khác đến niêm phong cửa quan phòng. Những kiểu ấy đều là những kiểu cách bày vẽ rỗng tuếch, quản hết sức chẳng thấy như vậy là đúng. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Quyển 1. Lá thư số 58, thư trả lời cư sĩ Thang Huệ Chấn, năm Dân Quốc 20, 1931. Người đang độ tuổi thiếu niên, nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với đủ bạn nhậu nhẹt tà vậy, sẽ nguy hiểm muôn phần. Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ thì cũng thành yếu ớt hoặc thành tàn phế. Xét đến nguyên do, điều là do chúng cứ nghĩ tìm hoa hồi liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người, hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ ham ăn chơi thường mắc bệnh phong tình, con cái sinh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì, đến khi 12, 13 tuổi, tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ. Con lại truyền cho con, cháu truyền cho cháu, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng đau đớn ư. Cha ông là cháu tự quyền, bản thân bất toại, sợ rằng cũng là do tham sắc mà ra. Cho nên tham tà sắc, dẫu vợ chồng sống với nhau cũng cho nên thảm đắm. Hễ tham thì sẽ bị một bệ mất mạng hay sanh bệnh. Người ấy đã phát tâm muốn quy y, hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hết thảy tập niệm trong tâm, nhất loạt chẳng cho khởi lên, sửa lỗi, hướng thiện và kiên dứt ăn chay. Cần phải vĩnh viễn dứt bỏ chuyện ăn nằm, nếu chưa phải là khi bệnh tình đã bình phục hơn một năm, muôn vàng chẳng được gần gũi phụ nữ. Nếu không, muôn phần khó lành bệnh được. Lại nên dạy vợ con ông ta, cũng nên niệm Phật và niệm Quán Âm cho ông ta. Nếu thật sự chí thành sẽ mau được lành bệnh. Nên đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Thoát, nghĩa là dùng trí huệ để thoát trừ những tập khí xấu trước kia. Lại do niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ sanh tử luân hồi, thường hưởng sự vui chân thường vô lậu, thì do cơn bệnh ngặt này mà được lợi ích lớn lao. Vợ có người ấy cũng như đây mà cùng được thoát khổ hưởng vui, may mắn lắm thay. Ông ta đã không thể cử động được thì suốt ngày dùng tâm chí thành niệm Phật, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng thì có thể niệm xong chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm bốn chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Miệng niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Tai nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Tuy chẳng thể lễ bái, trong tâm thường phải giữ lòng cung kính, như đối chức Phật, như tế vào lửa nước cầu xin cứu giúp, chọn chẳng dám khởi một tâm niệm không chánh đáng. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp, lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình thì sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, có thể hy vọng lành bệnh yên thân. Lành bệnh rồi vẫn chẳng được buông bỏ, cứ tiếp tục niệm Phật, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Hiện thời là tình thế hoạn nạn, nếu chịu chí thành niệm Phật liền có thể gặp dữ hóa lành. Hàng nữ nhân trong nhà nếu chịu niệm Phật chắc chắn chẳng mất họa sanh khó. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật, đến khi sinh nở sanh không được chiều chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. Chớ nên nói lõa lồ bất tình, niệm sẽ mất tội. Trong lúc bình thường thì cần phải cung kính sạch sẽ. Nếu áo mũ không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ, hoặc đang tắm rửa tiêu tiểu và khi ngủ nghỉ, đều nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Chỉ khi sanh nở nên niệm ra tiếng, đừng nên niệm thầm. Những người săn sóc chung quanh cũng niệm giúp cho người ấy, thì đôi bên đều có công đức lợi ích. Nên đưa thứ này cho ông ta xem và làm cho hết thảy mọi người đều biết, thì mới có lợi ích cho ông ta được. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Quyển Thường. Lá thư số 59. Thư trả lời cư sĩ Trầm Di Sanh, năm Dân Quốc 20, 1931. Niệm Phật nhắm mắt dễ bị hôn trầm, nếu không khéo dụng tâm rất có thể gặp cảnh ma. Chỉ buông hờ mí mắt, tức là như mắt các tượng Phật vậy, thì tâm sẽ lặng xuống, chẳng sôi động, cũng chẳng bị hỏa bốc lên đầu. Nếu ông niệm Phật mà trên đầu dường như có vật gì rò động hoặc lôi kéo vân vân, là vì suy tưởng trong lúc niệm Phật khiến cho sóng tâm thức dâng trào đến nỗi tâm hỏa bốc lên. Nếu buông rũ mí mắt và hướng tâm suy tưởng xuống phía dưới, thì tâm hỏa chẳng bốc lên, bệnh ấy sẽ mất đi. Chớ nên lầm tưởng hiện tượng ấy là công phu đã đạt đến mức, cũng đừng sợ đấy là ma cảnh. Chỉ chí thành nhiếp tâm mà niệm, và tưởng bản thân đang ngồi hoặc đứng trên hoa sen. Nhất tâm tưởng ta đang ngồi hay đứng trên hoa sen, thì hiện tượng ấy sẽ tự nhanh chóng biến mất. Nếu chẳng dám tưởng đang ngồi hay đứng trên hoa sen, sợ rằng có thể gặp ma sự, hãy chỉ nghĩ đến phía dưới bằng chân, thì tâm hỏa lẫn hơi nóng trên đầu đều chẳng phát sanh nữa. Hiện nay tà ma ngoại đạo rất nhiều, cho nên ông lòng thăm dò tu thử chút nào. Nếu có cái tâm ấy, ắt sẽ bị chúng dụ dỗ. Hãy lọt vào chồng của chúng, ắt sẽ đến nỗi mất trí phát cuồng. Nghe nói một vị pháp sư rất có tiếng tâm, nay đã tự mình ăn thịt, dạy người khác ăn thịt, lại còn dạy người khác hủy hoại tượng Phật. Ông ta đã hiện rõ tướng ma rồi đấy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Quyển Thường. Thank you.